con nói tiếp. Con muốn nghiên cứu cái khóa tánh tùy duyên thì con phải học bộ kinh nào? Phải học về duy thức. À, đấy, duy thức thuộc về tâm pháp tướng. À, tức là học về cái tướng của vạn pháp. Đấy, thì con muốn nghiên cứu pháp tánh tùy duyên thì con phải học duy thức. Bộ duy thức là của tông pháp tướng. Đấy, riêng vụ về tùy duyên nghĩa là thế nào? Trong duy thức dạy chúng ta cái con mắt nó lại nhìn thấy các sự, nó nhìn thấy cái cây cối sự vật. Đã trong duy thức giảng cho mình chúng ta thấy được để do nhân là cái nghiệp có con mắt. Mỗi loài theo nghiệp của mỗi loài có con mắt khác nhau. Thế là theo nghiệp có con mắt, rồi lại duyên là gặp ánh sáng. Thế là chúng cái nhận thức của mình đã, cái chúng ta mới thấy sự vật. Đó là một nhận thức đã sanh theo nhân, theo duyên mà một nhận thức đã sanh. Cái nhận thức sanh thì mình mới thấy. Như bây giờ con nhìn ra đây, thầy nhìn thấy cái cột, thì trước hết mình phải có con mắt. Đấy, mắt thầy khác, mắt con cua khác, mắt con mèo khác. Mỗi một loại mắt nó lại nhìn kiểu của nó. Cho nên trước hết có cái nhân. Đấy, cái nghiệp là con mắt. Thế rồi có ánh sáng mặt trời chiếu vào cái cột. Đấy, phản chiếu qua con ngươi vào con mắt. Ở nơi thần kinh mắt của thầy nó hiện lên một cái hình. Đấy, như thế là một nhẫn thức đã sanh. Quay thế này thì cái nhẫn thức này nó hết cái duyên. Cái duyên nó tắt, cho nên cái nhẫn thức là thấy cái cột đó, cái nhẫn thức nó lại diệt rồi. Thầy nhìn ra cái cửa sổ đây, thật cả đại cái ánh sáng từ cửa sổ nó chiếu vào mắt. À, cũng theo nghiệp là con mắt, duyên là cái ánh sáng từ cái cửa sổ nó chiếu vào, thì cái thần kinh của thầy lại nhận lấy một cái hình. Đấy, như thế là một cái nhận thức thứ hai lại sanh. Quay đi thì cái nhận thức này lại diệt, thì một cái nhận thức khác lại sanh. Thế thì trong duy thức chúng ta học về cái nhận thức là cái chuyện viết thấy ở mắt, cái nghĩ thức là cái nghe của chúng mình hàng ngày đây, tỷ thức, thiệt thức. Để chúng ta học về tám cái thức, nó là gọi là tám tâm vương. Tám cái thức ấy gọi là tám tâm vương, nghĩa là nó là vua, chúa tể, nó biến hóa ra các cảnh chúng ta đang sinh sống đây. À, thấy là do nhận thức, nghe là do nhĩ thức, cho nên trong duy thức gọi nó là tâm vương. À, nó là chúa tể, nó biến hóa ra những cái cảnh giới âm thanh sắc tướng. Chúng ta cả cái cuộc đời của mình là do tám thức biến hóa ra, cho nên gọi là tám ông vua chúa tể. À, biến hóa mà chúng ta chịu cái lệ thuộc trong cái nghiệp báo này. Thế thì trong bộ duy thức giải nghĩa giải kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Đây là một pháp môn học rất là vui, bởi vì khám phá ra nhiều thứ hay thứ lạ. Thì thầy cũng giới thiệu với các con, rồi sau khi mà học những các thứ quan hệ mấy bốn cái môn ở chùa mình cho nó nắm vững đi. À, rồi và sau này có khả năng chị em tìm các kinh sách bên ngoài, mình đã nắm được cái then chốt rồi, rồi ngày mai mình học các kinh các sách, nên tìm mà coi như khai mở cho rộng rãi thêm lên. Nói chuyện về tông duy thức, đấy, riêng vụ về tùy duyên, tức là chuyên giảng về cái tâm tánh của chúng ta nó biến hóa theo duyên, theo nghiệp, nó biến hóa thành cái cuộc đời sinh sống của mình và của những các sáu, bốn cõi thánh, sáu cõi phàm. Cái đó là học về duy thức. Con nói tiếp. Con nhà Bát Nhã đấy, thì con phải nghiên cứu cái tông này cho cẩn thận. Mà cái tông này là căn bản. Cái tông duy thức ấy, thì lại gọi là pháp tướng. Còn cái tông Bát Nhã này thì lại gọi là vô tướng. Nếu mà thầy hỏi làm sao hai môn học cùng của Phật nói ra, mà một môn ấy thì lại chủ trương về cái tất những cái hình tướng, còn một môn thì lại tuyên bố thẳng cánh vô tướng. Con giảng cái đoạn này, Bát Nhã của con là vô tướng tông, là sao? Vô tướng. Còn Bát Nhã là chuyên học về cái chân tâm bản tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, nó không bao giờ biến đổi, cho nên gọi là kim cương, không bao giờ thay đổi cả. Một cái chủ trương là nó bất biến, nó không bao giờ thay đổi cả, cho nên mới gọi là vô lượng thọ. Cái này là cái không bao giờ biến đổi. Thế vì thế cho nên mình ở đây mới nói mình phải học cả hai môn. Học tâm tánh bản gốc, đó là học về tông, về Bát Nhã, đã học về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nó không bao giờ nó học, đó là bất biến. Cho nên nói là đó là cái chỗ mình học tâm tánh bản gốc, nhưng mà rồi mình phải học thêm cái duy thức để hiểu cái việc nó bất biến nhưng mà nó vẫn tùy duyên. Tuy nó tùy duyên mà nó vẫn bất biến. Này, mình phải học thêm cái môn duy thức để mới hiểu tại làm sao mình là Phật A-di-đà mà rồi bây giờ lại bỗng nhiên mình đang ngồi đây làm con người, mà kiếp trước là đã từng làm con mèo, con chó. Ấy vậy thì cái tại làm sao tánh mình đã bất biến, tánh mình vô lượng thọ, vô lượng quang, mà bây giờ khi không ở hiện ở cảnh giới của những phàm mê như cuộc đời chúng mình đang sống đây. Thế cho nên phải học cả hai môn. Cho nên đây mới nói hai môn song dung vô ngại. Và nói tiếp. Đấy, cái viên dung pháp tánh ấy lại là một cái tông thứ ba. Tức là như kinh Pháp Hoa bây giờ, tông Pháp Hoa ở bên Nhật Bản, chứ Việt Nam mình có nhẽ không có cái tông phái này, như ở bên Nhật Bản thì có cái tông phái, tức tông kinh Pháp Hoa. Đấy, cũng như kinh Pháp Hoa nói là toàn vọng tức chân, nghĩa là tất cả cái cuộc đời thế tục này bản thể chính là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế thì đấy, cái tông thứ ba này gọi là viên dung pháp tánh, là loại kinh như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, để thuộc về cái loại thứ ba này. Thế cho nên mình học một bộ kinh mình lại phải học bộ nữa, bộ khác, chiếu soi chiếu thì mình mới hiểu rõ được đến nơi đến chốn. Hay là mình có học một bộ kinh mà mình tu thì nếu mà mình tu mà mình đạt đến cái chỗ cùng cực thì cũng thì trở về cái sự dung hòa, bởi vì Phật nói bao nhiêu kinh cũng chỉ để chúng mình trở về cái chân tâm bản tánh. Một khi mình đạt được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là mình nắm được tất cả các kinh. đấy thì duyên dung pháp tánh, tức là con dung hòa cái phần tánh với cái phần tướng, dung hòa với nhau. Cho nên cái tông thứ ba này là như tông Pháp Hoa ở bên Nhật Bản hiện tại người ta rất là thịnh hành. Cái tông tông này người ta chủ trương toàn vọng tức chân. Toàn vọng tức là tất cả cái cuộc đời thế tục của chúng mình bây giờ, cả thân, cả tâm, cả cảnh, thế là toàn vọng tức chân. Nghĩa là cả thân, cả tâm, cả cảnh của chúng ta chính là cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, cái chân tâm bản tánh. Thì con muốn hiểu cái viên dung pháp tánh này, con phải học bộ Lăng Nghiêm. Bộ Lăng Nghiêm hoàn toàn giảng đấy, viên dung cả hai, cả phần. Nghĩa là trong bộ Lăng Nghiêm mới gồm cả Bát Nhã, cả Duy Thức, gồm hai cái môn đó. Cho nên gọi là viên dung, nói về cái tánh thể bất biến, vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng mà nó lại tùy duyên, theo nghiệp, theo duyên nó hiện ra cái cảnh luân hồi của chúng mình. Tuy là nó hiện ra cái cảnh luân hồi, nhưng đây chỉ là giấc chiêm bao, gọi là chiêm bao mở mắt, chứ không có thật. Thể chất thật của tất cả vẫn là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, là tánh Phật.